Cuộc chiến tranh chính nghĩa. Đối diện với cái sân cỏ xanh mượt như tấm thảm là một tòa nhà đẹp đẽ sang trọng, có sân thượng rất rộng. Đó là dinh thự của nhà triệu phú Edward ở Springfield. Trong chuồng ngựa phía sau nhà thường xuyên buộc sẵn mấy con ngựa to và đẹp. Gần đây tiểu thư Mary về ở trong ngôi biệt thự của Edward, cô gái 21 tuổi xinh đẹp. Vì lâu nay cô theo đuổi con đường học vấn ở thủ đô, nên ngay khi cô trở về thị trấn làng quê này, làm mọi người chú ý đến cô ngay. Họ xì xầm, không biết chàng trai tốt số nào lọt vào mắt nàng tiểu thư xinh đẹp này. Smith hỏi Lincoln, này Lincoln, tối nay anh có đi dự vũ hội ở nhà Edward không?
Không, tôi không đi.
Tại sao không đi? Anh có giấy mời kia mà.
Vâng, tôi có nhận được giấy mời, nhưng...
Sao lại không đi? Đi một lần cho vui đi. Thế nào? Người ta kháo nhau rằng có đủ tiêu chuẩn làm chồng tiểu thư Mary. Nếu không phải là Douglas, thì là anh đấy. Nói tầm phào.
Tuy nói vậy, nhưng Lincoln cũng cảm thấy có một tia nóng chạy qua người, mặt hơi ửng đỏ.
Smith nói không phải không có căn cứ. Lincoln bây giờ không còn là một luật sư nghèo như trước nữa. Về mặt vật chất chưa thể nói là anh giàu, thậm chí còn nghèo. Nhưng anh đã làm nghị sĩ bang liên tục 3 nhiệm kỳ. Hiện là nhân vật chủ chốt trong đảng dân quyền. Người ta thường gắn anh ngang hàng với Douglas, đảng dân chủ, được tôn vinh là hai nhà chính trị tân tiến xuất sắc trong nghị viện bang. Nhưng mà anh Smith ạ, tuy anh nói thế, song Douglas nhỏ hơn tôi 4 tuổi, lại là người có tài. Anh ấy ăn nói hùng biện, thích hoạt động, có mưu đồ lớn, lại là một quý tộc bẩm sinh. Tuy tôi tin tôi không có thua anh ấy đâu, nhưng trong việc tranh cãi ở nghị viện, nhưng nói đến chuyện lấy vợ thì tôi không được rồi. Anh xem, tôi là người khô khan, lại nhút nhát, làm sao sánh đôi với tiểu thư được.
Lincoln tự cảm thấy mình không bằng người khác.
Smith lặng thinh. Không phải chỉ Lincoln nghĩ như vậy, mà người chung quanh cũng có cảm nghĩ giống anh. Một tiểu thư Mary xinh đẹp, hiếu thắng và cao vọng, nếu thật sự muốn chọn lựa người chồng cho mình thì chắc chắn cô phải chấm Douglas. Nhưng sự thể làm người ta phải ngạc nhiên. Người lọt vào mắt xanh của tiểu thư không phải là Douglas tài hoa giàu có, mà là chàng trai Lincoln cao nghèo, dáng bộ cử chỉ tự nhiên, có phần nhút nhát. Nàng mến chàng ở điểm nào?
Con người này sớm hay muộn sẽ được bầu làm tổng thống nước Mỹ. Nếu không phải là người sau này có thể trở thành tổng thống, thì đời nào tôi lấy anh ta?
Mary nói rõ ý định chọn chồng của mình trước mọi người. Như vậy, bản thân Lincoln chưa tự cảm nhận rõ nét tài năng của mình về mặt chính trị. Nhưng với tiểu thư, nàng đã sớm nhận ra điều đó rất rõ.
Đánh thức trái tim nàng không phải là tình yêu của một người con gái dành cho người con trai, mà là một lòng ham muốn mạnh hơn tình yêu. Còn Lincoln vẫn cảm thấy do dự trước cuộc hôn nhân này. Đến khi trao lời định đoạt, anh vẫn còn trăn trở suy nghĩ nhiều điều. Càng suy nghĩ, anh càng cảm thấy cuộc hôn nhân này không cân xứng. Vì một là tính cách của hai người thật khác xa nhau, và hai là hoàn cảnh, số phận và sự giáo dục của hai người cũng rất khác nhau. Một Lincoln chân thật thẳng thắn, hiền lành tự nhiên, không màu mè kiểu cách, không ham hố tham vọng, kết hôn với một Mary tiểu thơ, lớn lên trong một gia đình quyền quý giàu có, chuộng hình thức lễ nghi, hiếu thắng và cao ngạo. Liệu có hạnh phúc không?
Ngày hôn lễ sắp đến, Lincoln vẫn không tươi vui nổi.
Rồi cũng đến ngày vui hôn lễ, Lincoln thấy không quen với việc chải tóc phân ngôi láng mượt, cạo râu nhẵn nhụi. Lúc anh đang đánh bóng đôi giày da, có người gõ cửa và đẩy cửa bước vào liền, không đợi anh lên tiếng.
Rogan là lớp luật sư đầu tiên cùng Lincoln mở văn phòng luật sư ở bang Illinois. Anh không để ý nhiều đến cách ăn mặc, và từ trước tới giờ chưa hề thắt cà vạt lần nào.
Sao? Cậu tự lao dài à?
Bước vào cửa thấy Lincoln, anh hỏi liền.
Dân, cậu nghĩ rằng mình đã đánh giày thuê cho người khác không?
Lincoln cầm bàn chải vuốt lần cuối cùng trên chiếc giày, nói tiếp.
Cậu ít khi đến sớm, mình nghĩ chắc cậu đến không kịp buổi lễ cưới của mình.
Hôm nay buổi điều tra thẩm vấn kết thúc sớm, nhưng mình cũng mới vừa về tới.
Sao? Kết quả ra sao?
Thắng kiện.
Anh chàng nhân viên hành chính quá lười biếng.
Nếu chịu khó làm nhanh một chút, đã có $150 đến đây rồi.
Rất tuyệt.
Nhưng mà bữa nay mình đến đây không phải để nói về công việc chung,
để làm rối trí cậu đâu.
Mình về nhà thay bộ quần áo này, sờ vào túi thấy bức thư này.
Mấy hôm trước, khi cậu đi công việc bên ngoài, có người đến văn phòng nhờ chuyển cho cậu thư này sớm, thế mà quên mất.
Lincoln nhận bức thư mở ra xem.
À, đây là bức thư của Santa Marzo.
Ồ, cái anh chàng ba trợn ấy à.
À, phải, nhưng anh ta còn nhớ gửi đến $5, chưa đến nỗi là một anh chàng bủng xỉn đâu.
Anh chàng này hay lắm.
Vậy thì được.
Cậu đấy quên bức thư này, hôm nay mới đưa cho mình, quá ra rất hay.
Coi như cậu giúp mình đó.
Nếu cậu đưa thư sớm hơn, có lẽ $5 này xài mất rồi. Hôm nay làm lễ cưới thì không có một xu dính túi.
Ôi, một món tiền từ trên trời rơi xuống à.
Tốt rồi, bây giờ mình đi một chút. Lễ cưới bắt đầu lúc 7 giờ phải không?
Ừ.
Nhưng khi đi thì đừng quên đeo cà vạt nha.
Vì Mary rất chú ý đến dáng lịch sự bên ngoài đó.
Tất nhiên, phải đeo cà vạt chứ.
Mình sẽ đi mượn.
Anh bạn luật sư vui tính đi ra. Một mình Lincoln ở lại trong phòng. Mỗi lần chỉ có một mình anh thì nét buồn hiện trên gương mặt anh. Thói quen của anh. Bỗng có một tiếng gõ cửa mạnh.
Cậu bé trai khoảng 5 tuổi bước vào.
Ồ, chú quách quá. Chú diện đẹp quá. Tối nay chú đi dự tiệc phải không?
Lincoln trả lời rất nghiêm chỉnh. Đi lên thiên đàng, nếu không được thì đi xuống địa ngục. 2 giờ sau đó, hôn lễ bắt đầu rất long trọng.
Mary mua về ngay một cái chụp đèn màu xanh rất đẹp. Trên bàn trải tấm vải trắng tinh, đặt một bình hoa tươi xinh xắn. Các thứ trong phòng như bàn viết, ghế ngồi, giá sách đều được bày biện ngay ngắn gọn gàng. Cảnh lụm thượm thời độc thân không còn nữa. Nhưng phiền phức thì chưa dẹp đi được. Chồng thay xong quần áo thì quẳng nó lên ghế, cứ thích ngồi vào bàn đọc báo.
Sao anh bừa bãi quá thế?
Ờ, hỏng quá, thật tệ quá. Khi nghe vợ trách, anh nói lời xin lỗi và đứng dậy rời khỏi bàn. Có tiếng chuông reo. Anh chỉ mặc cái áo lót và lê đôi dép ra mở cửa.
Anh đi đâu vậy?
Sẽ trở vào ngay.
vì John vừa đi ngang qua cửa. Lincoln đối xử với mọi người rất tốt. Anh chỉ mỗi tội sống hơi lượm thượm bừa bãi. Tính anh ôn hòa nhã nhặn và dí dỏm. Không để bụng việc gì, ít giận lại mau quên. Mary nghĩ làm lạ, tính tình như vậy mà cũng làm được công việc pháp luật. Một năm sau, đứa con đầu lòng ra đời. Lincoln rất yêu cậu bé. Anh dành nhiều thời gian rảnh để chơi với con. Mỗi khi vợ chồng có lời qua tiếng lại, người thua cuộc bao giờ cũng là Lincoln. Gặp lúc như vậy, anh thường bế con để lên xe và đẩy xe ra bóng cây mát bên đường. Với thân hình cao nghèo, chân mang đôi giày cũ, đầu đội nón, không có áo khoác ngoài. Anh khom lưng, im lặng, đẩy chiếc xe trẻ em, trông thật đơn chiếc. Anh thường thức dậy sớm đi đến văn phòng, ngồi gác chân lên thành cửa sổ đọc báo, cũng để tránh nghe lời than trách của vợ. Đến tối, anh vẫn còn ngồi ở đầu cầu thang nói chuyện vui với bạn. Trời chưa tối, anh chưa muốn về nhà. Dù là ngày chủ nhật, Lincoln cũng thường đem con đến văn phòng làm việc. Khi gần gũi nhiều người, anh cảm thấy vui vẻ, phấn chấn, đùa vui, hóm hỉnh. Nhưng khi vắng vẻ một mình, anh thường giàu giàu ưu buồn, trầm lặng suy tư. Dù lúc nào anh cũng rất xuề xòa, không thích gò bó phép tắc, lòng anh chứa chan tình yêu thương con người thật nồng hậu. Và cũng chính vì lòng yêu thương đồng loại đó mà nó làm anh phiền toái đau khổ. Đối với vợ anh, tiểu thư Mary, cùng chung sống trọn đời, chia ngọt sẻ bùi với một người có cá tính như Lincoln, không phải là một việc dễ. Nhưng nàng luôn luôn nhẫn nại. Tuy nàng thích chân diện làm đẹp, song việc nhà và cuộc sống của nàng luôn tằn tiện, xếp đặt ngăn nắp, đâu vào đó. Với đồng tiền kiếm được không nhiều của chồng, nàng dành dụm dần dần để sau khi sinh con, hai vợ chồng mua được một căn nhà nhỏ, lần hồi vun đắp ra dáng một ngôi nhà. Nàng cũng chú ý thận trọng hơn đến cử chỉ, lời ăn tiếng nói của mình. Vì chồng nàng là một chính trị gia, mọi việc làm, mọi quan hệ đều nằm trong tầm ngắm của dân chúng. Dù phải gặp nhiều khó khăn khổ cực trong cuộc sống, Mary vẫn không chùn bước. Nàng nghĩ, sẽ có một ngày con người này chắc chắn phải là tổng thống nước Mỹ. Vì vậy, khi nàng thấy chồng mình có điều chi do dự hơi chùn bước, nàng động viên, làm tăng thêm sức mạnh để chồng đạt được mục đích chính trị. Mùa thu năm 1847 diễn ra cuộc bầu cử nghị sĩ Quốc hội Mỹ. Abraham Lincoln được đề cử làm ứng cử viên nghị sĩ Quốc hội của đảng Dân Quyền, bang Illinois. Trước cuộc tranh cử nghị sĩ Quốc hội Mỹ lần này, Lincoln đã 8 năm liền trúng cử nghị sĩ nghị viện bang. Lần này là một dịp từ môi trường chính trị địa phương bước lên vũ đài chính trị cả nước. Đối thủ tranh cử của Lincoln là một mục sư nổi tiếng do đảng Dân Chủ đề cử. Ông này có đông đảo tín đồ tin lành trong bang ủng hộ. Một đối thủ mạnh của Lincoln trong lần bầu cử này. Nhưng Lincoln không phải ở thế yếu. Anh đến các thôn làng, thị trấn, diễn thuyết vận động tranh cử với tinh thần lúc 26 tuổi lần đầu trúng cử nghị sĩ nghị viện bang trước đó. Ngày bỏ phiếu bầu cử là ngày 4 tháng 11 năm 1847. Hôm đó, đúng vào ngày kỷ niệm 5 năm kết hôn của anh, Mary bận rộn nhiều việc cho ngày kỷ niệm này. Đêm hôm đó, Lincoln cùng anh bạn trẻ Hayden và bác già Jamie ngồi nói chuyện vui ở văn phòng bầu cử. Bác Jamie, bác là kế toán của phòng bầu cử, cháu muốn nhờ bác làm bản quyết toán chi phí tranh cử. Hiện tại cháu còn lại là $198.25. Lincoln lấy trong túi ra một xấp tiền giấy. Sao? $200 anh chưa chi hết à?
Đó là số tiền dùng để chi phí tranh cử.
Bạn bè đã quyên góp tiền chi phí bầu cử cho cháu rồi.
Thật là cảm động bác à.
Cháu không dùng tới khoản tiền này đâu.
Không cần à. Bầu cử mà không chi tiền.
Trên đời này làm gì có chuyện đó.
Bác chưa hiểu.
Thật sự cháu không cần đến tiền đâu. Bởi vì phương tiện đi lại thì ở nhà cháu có một con ngựa già. Còn ăn và ở đều nhờ vả vào nhà bạn thân ở các nơi.
Như vậy anh chỉ mới chi có 75 sen thôi à.
Bác già Jamie cười vui và nói tiếp.
Vì bác làm kế toán nên bác phải hỏi về khoản tiền này.
Dạ, 75 sen đó cháu dùng mua mấy chai nước ngọt đãi những người dân làng được cử đến giúp cháu ấy mà.
Anh bạn trẻ nãy giờ ngồi bên cạnh nghe Lincoln nói, đâm thở dài.
Hay nhà, nhà hoạt động chính trị tranh cử nghị sĩ quốc hội, trong túi chỉ có 200 đô la, mà chi ra dõng dẹn 75 sen.
Thưa ngài Lincoln, ngài quá thành thật đó.
Lincoln nghĩ thầm.
Không, con người càng thành thật thì càng tốt.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, vang lên tiếng hoan hô trên quảng trường tòa thị chính bang.
Hayden reo lên. Có kết quả bầu cử rồi.
George chạy đến.
Chúc mừng, ngài đã trúng cử rồi.
Abraham Lincoln, 1.800 phiếu, đối thủ của anh chỉ có 800 phiếu.
Tại văn phòng luật sư đông chật người, tầng gác như sắp đổ sụp. Ít lâu, niềm vui tạm lắng xuống, mọi người lần lượt ra về, còn lại Lincoln và Hayden.
Ngài Lincoln, thật là tuyệt vời. Sau đây ngài sẽ ngồi vào ghế nghị sĩ quốc hội như những tên tuổi lừng danh trước.
Chàng trai Hayden nhìn Lincoln đầy thán phục.
Lincoln nói chậm rãi.
Tôi rất cảm ơn mọi người đã tận tình giúp đỡ. Đắc cử rồi, niềm vui của tôi chưa được một nửa những gì tôi đang nghĩ đâu.
Mary! Đến rồi, đến thủ đô Washington của chúng ta rồi. Ôi, ước mơ lâu nay của em đã được toại nguyện rồi. Bây giờ, chúng ta đã bước đến gần Nhà Trắng hơn.
Nghị sĩ Lincoln và phu nhân dắt tay hai đứa con bước xuống sân ga xe lửa giữa ánh sáng bàn bạc ban mai. Một người da đen mỉm cười vui vẻ bước tới chào rất lịch sự.
Dạ, thưa, có phải... ngài là ngài Lincoln không ạ?
Vâng ạ. Sao anh nhận ra tôi?
Dạ thưa, ngài nghị sĩ Becker dặn trước rằng trong dòng người xuống sân ga, người nào cao nhất và mặt mũi xấu xí nhất đó là ngài Lincoln.
Ha ha, anh bạn Becker này nói thật tuyệt.
Lincoln cười rất vui vẻ. Phu nhân Mary hoàn toàn hài lòng. Đây là thủ đô Washington, nơi mà các nhà hoạt động chính trị hướng tới, và từ nay bà mang danh nghĩa cao quý phu nhân nghị sĩ quốc hội. Từ hàng ghế dự thính trên lầu tòa nhà quốc hội nhìn xuống, bà dễ dàng nhận ra chồng mình có thân hình cao trội, đang ngồi ngang hàng với những nhân vật lừng lẫy tiếng tăm từ các nơi khắp nước Mỹ tới. Khi ra ngoài, bà nhìn thấy phu nhân các nhà ngoại giao của các nước châu Âu bước lên xe ngựa lộng lẫy, với thái độ cử chỉ quý phái, ung dung và tự nhiên. Họ đội các kiểu nón quý tộc có cắm lông chim. Nhưng khi trở về đến khách sạn, những gì hài lòng mãn nguyện của bà đã biến thành thất vọng. Ngôi nhà khách sạn nằm trên một đường phố hẹp đầy bụi bặm, là một khách sạn dơ bẩn và rẻ tiền.
Ở quê nhà Springfield, Abraham Lincoln là một người có tên tuổi nổi tiếng.
Nhưng ở đất Washington này, anh chỉ là một nghị sĩ vô danh trong hàng trăm các nghị sĩ khác.
Còn một nhân vật có tên là Douglas ra sao? Anh ấy chiếm được một ghế nghị sĩ trong thượng nghị viện, trở thành một nhà hoạt động chính trị nổi tiếng. Anh ta có một dinh thự sang trọng ở Washington, có người vợ nổi tiếng xinh đẹp trong giới khách thượng lưu. Họ thường sánh vai ngồi trên cổ xe hai ngựa kéo, rất sang trọng. Douglas và Lincoln là hai thái cực khác nhau. Đến năm 39 tuổi, Lincoln mới là nghị sĩ quốc hội. Anh mặc bộ lễ phục đã cũ, tay cầm chiếc dù vải, đi họp quốc hội. Phu nhân Mary nhớ lại và thấy buồn. Trước đây, trong nghị viện bang Illinois, người ta nói họ là hai nhà chính trị có tiền đồ rộng mở. Nhưng bây giờ thì khác. Tại sao Lincoln không nghĩ gì đến tiền đồ, tên tuổi, danh vọng của mình? Sau khi vào quốc hội, bài phát biểu đầu tiên của Lincoln là phản đối cuộc chiến tranh Mexico. Nước Mỹ đang trên đà chiến thắng, thì Abraham Lincoln lại cho cuộc chiến tranh này là phi nghĩa, là vô nhân đạo. Đạo quân thắng trận là quân đội vô danh xâm lược nước khác. Ông phê phán mạnh mẽ chính quyền Mỹ, nhưng lời kêu gọi chính nghĩa vang mãi ngàn năm đó chỉ là tiếng gào vô vọng ở Hạ nghị viện Mỹ, không được ủng hộ trong giới chính trị lúc bấy giờ. Đương nhiên, Lincoln cảm thấy thất vọng. Sau đó, Lincoln nêu ra một dự án xóa bỏ chế độ nô lệ ở thủ đô Washington. Ông cho rằng ít nhất phải cấm buôn bán nô lệ ở thủ đô, xóa bỏ cái chế độ nhục nhã đó. Nhưng rồi, dự án này cũng bị phủ quyết. Ông càng thất vọng hơn. Mình muốn cử tri bầu mình vào quốc hội để làm gì? Những lần đi họp quốc hội có ý nghĩa gì? Nhiệm kỳ nghị sĩ quốc hội đã hết. Ông buồn bã trở về quê mình. Anh thanh niên Hayden đang thu dọn hồ sơ trong văn phòng luật sư ở Springfield. Bỗng có tiếng còi xe lửa vọng lại. Hayden nghĩ bụng. 4 giờ tàu đến. Ông Lincoln sắp về đến. 10 phút sau, quả thật Lincoln cao nghêu đã lù lù trước văn phòng luật sư. Ồ, ngài Lincoln đã về. Dừng, quê mình vẫn hay hơn. Tôi mệt quá. Với đôi chân dài, ngồi trên ghế xe lửa thật gò bó quá. Ông dứt túi da xuống nền nhà, bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Springfield không thay đổi, vẫn thế. Dân, nhưng có chút thay đổi, ví như tình cảm... Tình cảm đối với tôi có thay đổi, phải không? Đáng tiếc là đúng như ngài nói. Khi ngài phát biểu phê phán cuộc chiến tranh ở Mexico, tôi đã gửi ngay bức điện cho ngài, nói ngài phát biểu như vậy là tự sát về chính trị rồi. Quá đúng là như vậy. Ngoài ra, dự án của ngài về xóa bỏ chế độ nô lệ ở thủ đô cũng chẳng phải bị bác bỏ luôn đó sao? Tôi hiểu rất rõ điều đó. Mục tiêu của tôi phải cố gắng đạt cho được. Bây giờ, tôi trở về với nghề cũ của tôi. Có một điều nói để cậu yên tâm. Trước đây, tôi mắc một món nợ lớn vì các cửa hàng bán tạp hóa. Nay đã trả hết nợ. Phải mất 15 năm trời. Ngài đừng thất vọng về chiếc ghế quốc hội. Ngài vẫn là người đứng đầu đảng dân quyền ở bang Illinois này. Không, tôi không muốn làm việc đó nữa. Tôi có ý định muốn về thủ đô Washington, giữ chân người đứng đầu cơ quan địa chính, nhưng tổng thống không chấp thuận. Ngài đã đóng góp nhiều công sức để bầu tổng thống thắng lợi, bây giờ tổng thống lại không bổ nhiệm ngài lãnh đạo ngành địa chính à? Không phải vậy, cậu đừng hiểu lầm. Tổng thống muốn tôi giữ chức thống đốc bang Oregon. Vậy thì hay quá. Oregon là một bang độc lập. Ngài làm thống đốc bang, chắc chắn trúng cử nghị sĩ thượng viện khóa 1. Lincoln lắc đầu. Nhưng vợ tôi không muốn tôi làm việc đó.
cô ấy không thích.
Tại sao?
Do việc xã giao là chính. Cô ấy nói, nếu không ở được Washington, thì cứ về Springfield ở.
Thế còn ngài tính sao?
Hayden hỏi thăm dò.
Sẽ làm luật sư với cậu như xưa thôi, không làm chính trị nữa. Ngài cho là làm luật sư tốt hơn à?
Tôi cũng không biết. Hiện thời vấn đề nô lệ làm chấn động cả nước. Nước Mỹ đang đối lập giữa các bang tự do và bang chiếm hữu nô lệ. Một gia đình chia rẽ nội bộ thì không có sức mạnh để đứng dậy. Một quốc gia cũng vậy. Nếu như một nửa là tự do, một nửa là nô dịch, thì cũng không đứng dậy nổi đâu. Tất nhiên, tôi không nghĩ rằng nước Mỹ chúng ta sẽ sụp đổ. Tôi chỉ cho rằng không thể không xóa bỏ sự chia rẽ này.
Vậy, theo ý ngài, cả nước đều phải là những bang có chiếm hữu nô lệ hoặc là những bang tự do. Chọn một trong hai cái đó, có phải vậy không?
Không phải. Tôi chủ trương cả nước Mỹ đều là những bang tự do. Chúng ta đang sống trong một thế giới tội ác, phải làm cho công việc Chúa cứu thế được thực hiện từng bước. Chúa bảo tôi phải dâng hết sức ra làm việc này. Tôi nguyện làm theo lời Chúa, làm xong mới thôi.
Abraham Lincoln lại bắt đầu cuộc sống làm nghề luật sư ở làng quê Đạm Bạc. Tòa án ở vùng đất mới khai phá miền Trung Tây nước Mỹ lúc bấy giờ được tổ chức theo cách luân phiên lưu động giữa các vùng. Tất cả thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, thư ký tòa cùng đều xuống cơ sở, mở các phiên tòa xét xử ở các thị trấn làng quê. Thoạt đầu Lincoln mượn một con ngựa của bạn để cưỡi đi làm việc. Về sau ông tự mua một con. Ông không thuê người giữ ngựa, nên một khi đến nơi ở trọ, ông đã tự cắt cỏ cho ngựa ăn và tự tắm ngựa. Dáng người cao 1m95, ngồi trên lưng con ngựa gầy, tay cầm cây dù vải, tay xách túi đựng đồ, trông như chàng hiệp sĩ Don Quixote vậy. Tính ông hay quên, nên bà nhà thêu lên cây dù của ông hàng chữ tên ông, Abraham Lincoln, bằng chỉ trắng. Tòa án lưu động thường đặt ở một ngôi nhà gỗ tương đối rộng của dân làng, có khi đặt ở trường học hoặc ở nhà thờ. Nếu không tìm được chỗ như trên thì mở phiên tòa lộ thiên ở bên ngoài, mang dáng dấp của thời nguyên thủy, song lại chứa đựng tình người ấm áp. Mỗi lần kết thúc phiên tòa, trời đã tối, mọi người cùng về chỗ ở. Món ăn làng quê họ ăn không quen. Tối ngủ, không có giường, họ trải đệm nằm ngủ ngay trên nền nhà, rất là cực khổ. Nhưng, ăn bữa cơm chiều xong, trời tối và đèn sáng lên là lúc người ta đổ ra đường đi chơi, không khí nhộn nhịp, vui vẻ hơn. Khi đông người tụ lại nói chuyện vui, Lincoln luôn là đề tài để mọi người nhắc đến. Miền Trung Tây nước Mỹ lúc bây giờ là vùng đất mới khai phá. Tính tình lưu dân rất mạnh mẽ, ngang tàn, không biết sợ. Do đó, xảy ra rất nhiều vụ án chém giết đẫm máu, soi rượu đánh nhau, giết người. Một hôm, Lincoln nghe kể lại một vụ án giết người rất kỳ lạ. Ở thôn nọ, có một anh chàng trẻ tuổi vào quán uống rượu say, rồi đánh nhau trong quán. Chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa. Sáng sớm hôm sau, một người trong cuộc ẩu đả tối hôm qua đã chết tại nhà anh ta.
Như vậy là tối hôm đó có người lén vào nhà anh ta gây án đúng không?
Không. Không tìm ra một chút dấu vết nào chứng tỏ có người đã lẻn vào nhà. Mọi người đoán rằng người đánh nhau với anh ta quán rượu đã núp chờ sẵn trên đường, đợi lúc anh ta đi về, ra ngay một đòn đập.
Nhưng mà nói như vậy cũng không có xui.
Nếu có người phục sẵn trên đường rồi ra đòn hiểm thì anh ta phải bỏ mạng trên đường đi chứ, sao lại về đến nhà được? Nghe nói anh ta cưỡi ngựa về có vẻ khó tin, nhưng sự thật là con ngựa buộc trong chuồng ngựa dính đầy bùn đất. Như thế có thể là anh chàng này uống rượu say, trên đường về bị té ngựa vỡ đầu, về đến nhà mới chết. Cũng có thể nghĩ như thế đó,
nhưng hiện có một người nhìn thấy anh ta bị giết trên đường, sẵn sàng ra làm chứng.
À, vụ án này còn một số khả nghi à.
Nghi phạm giết người là người như thế nào?
Là một thành niên trẻ, tên là William, việc danh là Đống Lửa, một tên lưu manh có tiền án.
William ư?
Khi Lincoln tranh cử lần đầu tiên thất bại, tiệm hàng hóa phá sản, bị thất nghiệp và mắc một món nợ $1,200, bước vào cảnh đường cùng thì chính gia đình York đã tận tình cưu mang giúp đỡ Lincoln. Khi đó, Lincoln thường trông con cho anh ta. Tên thằng bé là William. Nay nó đã lớn như vậy. Nhẩm tính lại, đã 20 năm rồi.
Dù thế nào tôi cũng phải cứu William.
Lincoln đứng dậy đi vào phòng, viết một bức thư.
Bên ngoài chấn sông sắt, trời âm u vần vũ, có tiếng chân người đi nặng nề, tiếng gọi của người cai tù từ ngoài phòng giam vọng vào.
Đống Lửa, có người đến thăm nha.
Người thanh niên mang biệt danh Đống Lửa ngẩng đầu lên nhìn, đứng trước mặt anh là một người phụ nữ gầy gò, mặc áo váy thô, vây choàng chiếc khăn màu đỏ.
Mẹ!
William! Sao? Thế nào con? Con có ngủ được không? Có ăn được không? Con có đói không?
Ừ, không sao đâu mẹ. Con rất đau khổ. Mẹ, con không hề giết ai hết. Đêm hôm đó, con có cãi vã nhau với thằng đó. Nhưng người giết nó không phải là con đâu.
Điều đó mẹ tin con. Nhưng con phải chịu nỗi oan khuất lớn lao này thì... Bà mẹ giơ tay vuốt tóc con.
William, con ráng chịu đựng nhé. Trước khi chết, cha con có dặn mẹ, dù có phải bán hết tài sản cơ nghiệp, cũng không tiếc. Để minh oan cho William, bằng bất cứ giá nào, mẹ cũng tìm cách cứu con mà.
Nhưng mẹ, luật sư ở đây không tin cậy được. Họ đâu có đủ sức vạch trần làm chứng giả dối của nhân chứng bị bợm kia.
Người mẹ an ủi con. Con đừng lo. Hôm nay, mẹ đến nói với con một tin vui. Ông Lincoln sẽ là người bào chữa vụ án này.
Sao? Ông Lincoln hả mẹ?
À, một luật sư nổi tiếng sao chịu bào chữa cho một thằng thấp kém như con?
Con không biết đâu. Ông Lincoln lúc còn trẻ là bạn thân của ba con đó. Hai người thân nhau lắm. Con đọc bức thư này đi.
Bà mẹ đưa cho con. Nghe tin anh chị đang chịu một nỗi oan chưa sáng tỏ. Đứa con của anh chị bị bắt giam vì bị tình nghi giết người. Tôi không tin đứa con đó đã gây ra tai họa hành hung bất chấp pháp luật. Vụ án này sẽ được điều tra xét xử công minh. Tôi xin nhận bào chữa vụ án này miễn phí để đáp lại ơn anh chị đã giúp đỡ tôi suốt thời gian dài trước đây.
Đọc xong bức thư, nước mắt chảy dài trên má William.
Mẹ ơi, con nghĩ vụ án này được an bài tồi tệ rồi. Không còn hy vọng kháng cáo đâu.
Nhưng con không ngờ ông Lincoln, một luật sư lớn như vậy mà lại đi bào chữa cho con.
Ông Lincoln, khi có người bất hạnh đến cầu cứu ông giúp đỡ, thì ông không bao giờ tỏ ra mình là một luật sư tên tuổi, cũng không từ chối gì bận nhiều việc. Từ lúc còn trẻ, ông đã là một người như thế rồi.
Ngày xét xử đã đến, người làm chứng tự xưng tận mắt nhìn thấy người hành hung được mời ra trước tòa. Anh ta kể như thật trước tòa rằng William đã giết người trên khoảng đất trống bên cạnh rừng như thế nào. Kiểm sát viên vụ án là một người có tên tuổi,
Luật sư Lincoln đứng dậy hỏi rõ những lời khai của người làm chứng.
Tôi xin hỏi nhân chứng trước, có phải sau khi hung thủ giết xong người và bỏ đi, nạn nhân mới ngã quỵ xuống đất?
Không phải. Chưa đến 30 phút sau khi bị hành hung, nạn nhân bò dậy. 5-6 người đến đỡ anh lên lưng ngựa đưa anh về nhà.
Như vậy lúc đó nạn nhân chưa chết à?
Lincoln lấy khúc cây nhỏ và dài ở trên bàn để cắt tang vật, giơ cao lên.
Có phải đây là khúc cây dùng đánh nhau lúc đó không?
Dần, đúng thế. Có một chỗ kiểm sát viên chưa hỏi, đó là việc đánh nhau xảy ra lúc nào?
Sau 10 giờ rưỡi.
Tại sao người làm chứng biết rõ thời gian đánh nhau như vậy? Có phải lúc đó người làm chứng xem đồng hồ à?
Tôi không xem đồng hồ, nhưng vì quán rượu luôn luôn đóng cửa lúc 10 giờ rưỡi, trước khi xảy ra đánh nhau, mọi người từ trong quán ùa ra, thì tôi thấy họ đi về.
Tôi xin hỏi thêm người làm chứng, khi xảy ra đánh nhau, anh đứng cách đó bao xa?
Khoảng 10 mét.
Nhưng mà vẫn thấy rõ chứ?
Vâng, thấy rất rõ, vì đêm hôm đó trăng sáng như ban ngày mà.
Trăng sáng ở phía bên nào?
Vừa đúng ngay đỉnh đầu, giống như mặt trời giữa trưa vậy đó.
Tôi muốn hỏi rõ thêm một điều. Nhân chứng có biết cố ý khai lời chứng gian dối trước tòa là bị xử phạt tội làm chứng giả dối hay không?
Biết. Nhưng những lời tôi vừa nói là sự thật mà.
Đã rõ. Bây giờ tôi xin hỏi người làm chứng thứ hai. Đây là nhân chứng do luật sư mời đến. Anh là một thanh niên nông thôn.
Lincoln đưa khúc cây ban nãy cho anh xem.
Đây, nhân chứng có thấy khúc cây này không?
Có thấy. Đó là khúc côn của tôi, do tay tôi làm.
Anh chắc đúng chứ?
Dân đúng. Trước đây khoảng 1 năm tôi làm khúc côn này để bắt chim sẻ.
Xin ông xem.
Người làm chứng chỉ vào cán cầm của cây côn. Trên cán có khắc chữ tắt N.W là tên của tôi, Nelson Wanskin. Vì cây côn này quá nặng, khó sử dụng, nên tôi vứt nó đi.
Đó là chuyện sau vụ án mạng xảy ra.
Như vậy có nghĩa là khi xảy ra trận ẩu đả, khúc côn này đang để ở trong nhà anh?
Vâng, trong tủ ở nhà tôi.
Xin hết, tôi đã hỏi xong.
Lincoln tổng hợp mọi chứng cứ, kiểm tra kỹ một lần nữa, rồi đứng dậy.
Thưa tòa, cuối cùng tôi xin đưa ra một tang chứng. Tang chứng này nằm ở trong túi của tôi.
Lincoln móc ra một quyển sổ nhỏ.
Quyển sổ này ghi chép nhiều việc rất thú vị. Đúng ra là một quyển sách rất bổ ích và cần dùng. Quyển sách này cho thấy người làm chứng do kiểm sát viên mớm cung đã khai ra những lời không đúng sự thật.
Xin mời quý vị xem. Lincoln giơ lên cho mọi người thấy bìa quyển sách và nói:
Đây là quyển lịch năm 1857 ghi về hiện tượng trăng của đêm 25 tháng 1 như thế nào. Tôi xin đọc để các vị rõ. Ở các bang miền Trung Tây nước Mỹ, trăng đang lặn vào lúc 10 giờ 17 phút.
Từ các hàng ghế dự thính vang lên những âm thanh kỳ lạ.
Phản ứng bất ngờ của Lincoln là sự thật không thể chối cãi. Nhân chứng thứ nhất mặt tái xanh, hai chân run run nhưng không đứng vững được.
Lincoln liếc nhìn anh ta và nói:
Thưa các vị, đêm hôm đó lúc 10 giờ 30 phút trăng đã lặn. Còn hiện trường gọi là hành hung thì ở trong bóng cây với một cái khe sâu.
Trước 10 giờ rưỡi, ánh trăng bị che khuất bởi tàn cây cao vút, đứng cách xa 10 mét. Mà bảo nhìn thấy rõ là không đúng đâu.
Thực tế chứng minh cho thấy nhân chứng thứ nhất nhặt lấy khúc côn ở đâu đó và khai ra những lời chứng giả dối.
Tiếp theo, nói với những người đến dự phiên tòa.
Thưa các vị, pháp luật phải công minh chính trực và không thiên vị. Tôi tin William không có tội. Nhưng tôi phải đưa ra các phản chứng để nói lên rằng những lời khai của người làm chứng thứ nhất là bịa đặt. Tôi đã phải bỏ ra rất nhiều công sức vất vả. Khi tôi đang ngồi nghiên cứu bản án này,
giữa đêm hôm qua vì ánh trăng vào buổi chiều tối đã gợi ý cho tôi. Thế là tôi tìm sách lịch. Tôi chưa có niềm vui như niềm vui hôm nay, bởi vì người chịu oan khuất kia là con của ân nhân của tôi. Trước kia, tôi từng ở cùng làng với gia đình giót. Tôi lâm vào cảnh nghèo túng không một xu dính túi, lang thang như kẻ ăn mày. Gia đình giót đã cưu mang tôi, đó là người cha của William đang bị tình nghi ngồi tù và người vợ của anh đang có mặt tại đây. Tôi ẵm đứa nhỏ đó hát ru cho nó ngủ. Những chuyện này đã qua, bây giờ lại hiện rõ ra trước mắt tôi. Ân nhân của tôi nay đã qua đời, còn vợ và con trai của anh ấy đang bị hãm hại oan ức và đau khổ trăm chiều. Tôi giúp họ chỉ mới trả được một phần ngàn ơn nghĩa mà tôi đã nhận ở họ. Lời ông nói gây xúc động ở mọi người. Ông nói tiếp: Thưa quý tòa, mặt trời chiều sắp lặn, tôi hy vọng khi ánh sáng chiều nhiều màu sắc rực rỡ chưa mất đi, hãy tuyên bố vô tội cho bị cáo bị vu oan hãm hại oan ức này. Có người ngồi nghe xử không cầm được nước mắt. Ông chánh án, được sự nhất trí của bồi thẩm đoàn, đã đứng dậy tuyên cáo: Bị cáo William vô tội. Hai mẹ con William cảm động khóc òa. Qua tuổi 40, Abraham Lincoln là luật sư nổi tiếng ở bang Illinois, nước Mỹ. Ông thường bào chữa cho những người nghèo khổ bị oan khuất. Các vị quan tòa có lần nói đùa với Lincoln: Anh luật sư này thu phí rẻ như thế, chắc muốn giật mất khách hàng của các bạn đồng nghiệp. Nhưng khi Lincoln nghĩ rằng mình nên hưởng quyền lợi của người luật sư, thì ông nêu ra yêu cầu chính đáng của mình. Có lần công ty đường sắt quốc gia ở Illinois mời ông làm một vụ án quan trọng. Ông nêu giá phí luật sư là $2,000. Phía công ty hết sức ngạc nhiên. Đây là giá phí làm án của luật sư giỏi hàng đầu. Còn anh $200 là đủ rồi. Tuy ông không làm vụ án $2,000 này, song đã làm một vụ án khác với mức án phí $5,000. Ông đã thu đủ, không thiếu một xu. Tuy ông là luật sư nổi tiếng, nhưng ông không thuê thư ký, không có tủ đựng hồ sơ, không có sổ ghi tên họ thân chủ, không có sổ thu chi tiền. Ông ghi chép sơ sài bằng bút chì, rồi bỏ vào ngăn kéo hay bỏ vào túi áo, thậm chí nhét vào nón đội trên đầu. Có khi vì không nhận được hồi thư của ông nên người ta viết thư đến giục ông. Ông viện lý do rằng: Tôi thành thật xin lỗi vì đã chưa trả lời thư. Thứ nhất là vì tôi bận nhiều việc về tòa án. Nhưng lý do thứ hai là khi nhận được thư của quý ông, tôi đã để quên nó trong chiếc nón cũ của tôi. Qua ngày hôm sau, người nhà mua cho tôi cái nón mới. Thế là bức thư nằm trong chiếc nón cũ mất tiêu. Trên bàn viết của Lincoln luôn luôn có một bao thư lớn. Trên mặt thư có dòng chữ: Có cái gì tìm không được, xin xem trong bao thư này. Hằng năm Lincoln thu nhập trong nghề luật sư của mình là $3,000. Ông không ngó ngàng gì tới số tiền này. Bà Mary, vợ ông, thấy ông làm việc đó. Bà dùng số tiền đó trang trải nợ nần cũ của ông và sắm sửa đồ đạc trong nhà. Có lần, Lincoln đi làm một vụ án kéo dài. Xong việc, ông vẫn cưỡi con ngựa gầy đi về Springfield. Khi ông đi trên đường phố về nơi ông ở, ông thấy hơi lạ lạ. Hình như không phải nhà ông. Còn con ngựa cứ đứng dừng trước cửa một ngôi nhà. Ông nói với con ngựa: Sai rồi, không phải ở đây. Ông nghĩ là mình đã đi nhầm. Bèn cho ngựa đi tiếp hết đường phố. Đến đầu đường,
gõ cửa một căn nhà. Chủ nhà hỏi.
À, xin hỏi ai đó?
À, tôi là Lincoln, xin hỏi nhà tôi ở đâu?
Khi tôi đi thì nhà tôi là một căn nhà trệt. Sao bây giờ lại là nhà lầu?
Người chủ nhà cười vui vẻ. Ngài Lincoln, căn nhà đó là nhà của ngài đó. Khi ngài đi làm việc, bà ở nhà đã sửa lại thành nhà lầu đấy.
Oh, nếu như bên trong nhà cũng sửa sang lại đẹp như bên ngoài thì rất tuyệt.
Ông sẽ được như ý thôi. Sáng sớm hôm nay bà nhà đã đến xem qua, trong nhà trang hoàng đẹp đến nỗi bà cũng ngạc nhiên nữa.
Phu nhân Mary không những tôn tạo căn nhà thành nhà lầu, bà còn mua một cỗ xe ngựa để chồng đi lại đúng phong cách của một trí thức nhân sĩ. Song thực tế không phải như bà mong muốn. Hằng ngày ông vẫn mặc chiếc áo sơ mi, đứng đánh đôi giày da dính đầy bùn đất. Bà mua cho ông bộ quần áo mới, hợp thời trang. Ông nói, mặc quần áo luôn lo sợ bị bẩn, làm việc không thoải mái chút nào. Ông đi làm việc, vẫn với bộ đồ cũ và bộ tóc ít khi chải. Người dân thành phố Springfield thường thấy Lincoln tự đi mua thịt và bánh mì.
Abraham Lincoln đã sống bình lặng như thế suốt 5 năm. Người ta cảm thấy Lincoln đã rời xa chính trị và đồng thời cũng bị chính trị bỏ rơi. Dường như ít ai quan tâm đến vị luật sư vườn này nữa.
Vậy, một con người luôn luôn đeo đuổi chính nghĩa lại đi sống âm thầm như vậy sao?
Một con người tràn đầy tính nhân đạo lại không có dịp để vùng vẫy hay sao? Ít lâu sau đó, vấn đề nô lệ da đen lại làm bùng lên ngọn lửa dữ dội trên đất Mỹ. Cơn bão táp mà Lincoln đã nói, quả thật đã nổi lên. Về khía cạnh nhân đạo, tất cả mọi người đều là con người như nhau. Đem một số đồng loại của mình ra buôn bán như trâu ngựa, khóa chân họ bằng sợi xích sắt, ngược đãi, hành hạ họ, đương nhiên là sai trái. Nhưng vấn đề nô lệ da đen ở nước Mỹ đâu phải chỉ là vấn đề nhân đạo. Miền Nam nước Mỹ là vùng đất của đại địa chủ quý tộc. Họ sử dụng đông đảo nô lệ da đen vào việc trồng cây, thuốc lá và cây bông cải. Cho đến ngày nay, miền Nam nước Mỹ vẫn phải dựa vào người da đen để khai phá đất đai. Miền Bắc nước Mỹ thì không giống vậy. Người da trắng tự dựa vào sức mình khi phá đất hoang, họ không cần đến nô lệ người da đen. Vì vậy, vấn đề nô lệ da đen đã trở thành điểm nóng của cuộc tranh chấp giữa miền Nam và miền Bắc nước Mỹ. Thoạt đầu, thế lực của miền Nam nước Mỹ mạnh hơn. Về sau, công nghiệp dần dần phát triển ở miền Bắc, số dân và tài sản nhiều thêm và ưu thế dần dần chuyển về miền Bắc nước Mỹ. Ở miền Nam giữ nguyên truyền thống có từ khi mới lập ra nước Mỹ, đó là dù luôn luôn nói đến đạo lý tự do, bình đẳng, nhân quyền, nhưng việc sánh vai chung sống giữa người da trắng và người da đen là tuyệt đối không bao giờ có và cũng không làm được. Chế độ nô lệ da đen rồi sẽ bị xóa bỏ hay là nó cứ tiếp tục tồn tại mãi mãi, đó là chuyện riêng của các bang tự mình định đoạt. Không cần đến nhà nước lo cái chuyện vặt ấy. Miền Nam nước Mỹ chủ trương như vậy. Họ nói rõ. Nếu bắt buộc xóa bỏ chế độ nô lệ da đen, miền Nam sẽ tách ra khỏi Hợp Chủng Quốc, lập ra một nước Cộng Hòa mới. Hai miền Nam và Bắc nước Mỹ tranh luận giằng co dai dẳng về vấn đề này. Đến năm 1820 mới đạt được hiệp định chung. Các bang ở miền Nam từ trước đến nay đã sử dụng nô lệ, bây giờ vẫn thừa nhận chế độ nô lệ, nhưng phải vạch ra một đường ranh giới ở 36 độ 30 Bắc Vĩ Tuyến. Phía Bắc đường ranh giới này, tức vùng đồng bằng rộng lớn nằm giữa con sông Mississippi và dãy núi Rocky, mãi mãi không được lập ra chế độ nô lệ. Với hiệp định nhân nhượng giữa hai miền
và đường ranh giới đã thỏa thuận. Suốt 30 năm sau đó, không có sóng gió lớn về vấn đề nô lệ. Nhưng giờ đây, Douglas đã lên ghế chủ tịch Thượng nghị viện Mỹ, dùng quyền lực của người đứng đầu đảng Dân Chủ để khống chế Thượng nghị viện trong một thời gian dài. Mà địa bàn đứng chân chính trị của đảng Dân Chủ lại nằm ở miền Nam nước Mỹ. Vì vậy, để thực hiện được kế hoạch tranh cử giành chiếc ghế tổng thống nước Mỹ, Douglas không thể không lấy lòng các thế lực ở miền Nam nước Mỹ. Ông ấy là một tên vô liêm sỉ, bán rẻ nhân cách của mình. Ông ta cấu kết với miền Nam nước Mỹ, giở trò phản bội.
Mọi người phê phán Douglas.
Nhưng con người quyết đoán mù quáng này vẫn thản nhiên đi công cán ở bang Illinois, du thuyết khắp nơi, nói về chủ trương của ông ta. Khi Douglas đến thành phố Springfield, ông ta diễn thuyết suốt 3 tiếng đồng hồ và kết luận rằng:
về vấn đề này, ngài Lincoln ở đây sẽ trả lời cho tôi. Tôi hy vọng thế.
Ông ta công khai thách thức Lincoln. Ngài quyết định vận mệnh đã đến. Chính nghĩa và nhân đạo kêu gọi Lincoln, và ông đã bận rộn với việc này. Lần này Lincoln đến các nơi trong nước Mỹ để vận động chống chế độ nô lệ ở Mỹ, là vượt lên trên lập trường đảng phái. Ông kêu gọi dân chúng phải giữ vững tinh thần dựng nước. Đảng Dân Chủ chia rẽ thành hai phái, phái tự do và phái chiếm hữu nô lệ. Phái tự do đã hòa nhập vào đảng dân quyền, thành lập trở lại đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa mới thành lập đề cử Abraham Lincoln và tranh cử nghị sĩ Thượng nghị viện bang Illinois. Đối thủ của Lincoln trong cuộc tranh cử này là ứng cử viên đảng Dân Chủ, Douglas. Bắt đầu từ lúc Lincoln trúng cử nghị sĩ cấp bang lúc anh 26 tuổi cho đến nay, hai người luôn luôn là đối thủ nặng ký trong các kỳ tranh cử nghị sĩ. Lần này họ lại so tài trong cuộc tranh cử mang tính lịch sử, một cuộc đối chiến thú vị. Douglas thường đi trên đoàn xe lửa đặc biệt có cờ hoa cổ động đến các nơi diễn thuyết tranh cử, sau toa xe cuối có gắn một khẩu đại bác bằng đồng. Đến đâu cũng bắn nổ 32 phát đại bác, một cỗ xe ngựa do 6 con ngựa kéo chờ chực sẵn ở sân ga, và một đội nhạc đánh trống thổi kèn ầm ĩ theo sau. 36 người nam và nữ cưỡi ngựa đi hai bên hộ tống Douglas vào bục đài diễn thuyết. Còn Lincoln vẫn với hình ảnh quen thuộc. Ông cùng một số người cày cấy trồng trọt và làm công trong làng chen nhau lên xe lửa đi du thuyết nhiều nơi. Tất nhiên, không có đại bác bắn chào mừng và đội kèn trống. Những người đến với ông là những nông dân nghèo đội nón đan bằng tre lá. Họ đi trên những chiếc xe ngựa chở hàng từ các làng để đến sân ga xe lửa đón ông.
Xin chào ngài Lincoln. Dạ xin lỗi vì để các anh chị đợi ở đây.
Ông lên chiếc xe ngựa chở hàng, đi lắc lư, chậm chạp đến nơi diễn thuyết. Con người trông có vẻ mềm yếu. Khi bước lên diễn đàn, đã nêu cao vũ khí sắc bén là chính nghĩa, theo sát bước Douglas. Tranh cử đến giai đoạn căng thẳng và quyết liệt nhất, Lincoln nêu đề nghị với Douglas tổ chức 7 lần tranh luận đối diện ở các nơi. Đó là cuộc luận chiến lớn trong tranh cử chưa hề có trong lịch sử nước Mỹ. Hôm đó, có thể nói tất cả dân chúng trong bang Illinois đều đến quảng trường lớn. Những người cưỡi ngựa hoặc đi xe ngựa tập hợp đông nghẹt trên các đường phố trước khi diễn ra tranh luận một ngày. Tối hôm đó, họ đốt lửa sáng rực ở ngoài trời chờ đến sáng hôm sau. Chỗ diễn ra tranh luận giữa hai ứng cử viên là một khoảng đất trống ở ngoài trời, chữa đồng. 8 giờ 15 phút sáng, giữa đám đông mấy ngàn người vây quanh diễn đàn vang lên tiếng vỗ tay hoan hô. Hai ứng cử viên bước lên bục vận động và biện luận. Sự đối chọi về hình dáng thật là thú vị. Được mệnh danh là người khổng lồ bé nhỏ, Douglas chỉ có chiều cao khiêm tốn là 1m50, nhưng lại có cái cổ thô mập và đôi vai rộng phè, một sợi dây khóa bằng vàng lấp lánh trước ngực. Dáng vẻ oai vệ đắc ý của ông ta làm cho người ta có cảm giác không cần tranh biện, thì ông ta cũng thắng. Ngược lại, Lincoln gầy ốm, lại cao phồng, đôi cánh tay xương xẩu, chắp vòng phía sau lưng. Khi ông hơi khom người về phía trước, người ta cảm thấy như ông đang bị cuộc sống đè nặng. Nhưng khi cất tiếng nói thì người nghe lặng im để nghe. Lời ông nói cũng như thái độ của ông không tô vẽ màu mè. Những gì ông nói đều là lời thật, tình thật, thành thật, dễ làm người ta xúc động nhất. Một lời nói đơn giản, chân thật, ngay thẳng của ông đã đi thẳng vào lòng người, đánh thức trái tim họ, thu hút người nghe. Ô này thật là tuyệt, đến đối thủ ông khổng lồ cũng phải sợ. Cũng phải nói Douglas có tài hùng biện, nhưng ông ta nói quá ấu trĩ đi. Còn Lincoln á, nói xác đáng hơn. Chốc nữa hai người tranh luận đối chất với nhau mới hay. Mỗi lần đến địa điểm vận động tranh cử mới, số người đến dự càng đông thêm. Các tiệm buôn bán chung quanh nơi diễn đàn đều đóng cửa hết, ngưng công việc ngoài đồng áng để đến nghe hai ông biện luận. Ông Lincoln nói, tất cả mọi việc trên thế gian này đều phải cùng lúc suy xét đến lập trường của bản thân mình và của người khác. Mình không muốn làm nô lệ thì phải bác bỏ sự cưỡng bức sử dụng nô lệ. Những người không công nhận quyền tự do của người khác sẽ không có quyền nói đến tự do của mình. Tiếp theo ông vạch trần sự tráo trở của Douglas trong việc bắt tay mua chuộc miền Nam, lừa dối dân chúng. Ngài có thể một lúc nào đó lừa dối được tất cả mọi người, cũng có thể lừa dối mãi mãi một số người. Nhưng Ngài không thể lừa dối mãi mãi tất cả mọi người được. Câu nói này đã trở thành danh ngôn. Cuối cùng, Lincoln phóng ra một mũi tên chất vấn Douglas. Công dân hợp chủng quốc Hoa Kỳ có thể làm ngược lại ý muốn của dân chúng hợp thành, thì nước Mỹ có xóa bỏ chế độ nô lệ trước khi soạn thảo hiến pháp bang hay không? Câu chất vấn đó nhằm đúng chỗ yếu nhạy cảm của đối phương. Bởi vì trước cuộc vận động tranh cử này, trong cuộc họp liên danh của các bang ở miền Nam nước Mỹ đã thông qua nghị quyết không thể rồi. Không thể xóa bỏ chế độ nô lệ. Do đó, để được lòng các bang ở miền Nam thì Douglas chỉ cần trả lời một tiếng không là xong. Nhưng như vậy sẽ gây phẫn nộ trong cử tri bang Illinois này, chắc chắn bị thất bại trong cuộc tranh cử nghị sĩ thượng nghị viện. Còn nếu trả lời có thể hay được thì dù có thắng trong cuộc tranh cử này cũng sẽ dẫn đến chỗ thù địch của các bang ở miền Nam nước Mỹ. Douglas đứng trước sự lựa chọn khó khăn này. Không còn cách nào khác, ông ta buộc miệng nói, có thể. Chỉ có nói như vậy mới mong trúng cử nghị sĩ thượng nghị viện. Nhưng cơ hội ông ta vươn lên chiếm ghế tổng thống nước Mỹ sẽ không bao giờ có. Hôm mở thùng phiếu là một ngày mưa dầm lạnh lẽo, Abraham Lincoln thất bại trong đợt tranh cử này. Buồn bã trở về nhà dưới cơn mưa, ông trượt chân ngã xuống rãnh nước. Vì trật chân mà ngã, chứ ta sẽ không bao giờ gục ngã đâu. Ông chùi bùn dính trên giày, rồi đi vội về nhà. Bước đến bên vợ đang ngồi đợi ông bên lò lửa. Ôi, anh ướt hết rồi, lạnh lắm. Vợ ông giúp ông cởi áo khoác ngoài, rồi cho thêm củi vào lò lửa. Bà không hỏi gì về chuyện bầu cử hết. Lincoln cũng ngồi im lặng, nhìn vào lò lửa đang cháy. Lincoln đi đến văn phòng luật sư của ông ở thị trấn bé nhỏ này, Douglas thắng cử, ngồi trên chiếc xe riêng với vẻ vui mừng đắc ý. Đi đến thượng nghị viện ở Washington, tuy là thắng cử, nhưng Douglas phải chịu những đòn giáng nặng nề. Còn Lincoln, tuy không trúng cử, nhưng cách đối nhân xử thế và kiến thức của ông gây ấn tượng sâu sắc trong lòng dân chúng. Trong lúc tranh cử, Douglas trả lời câu hỏi của Lincoln rằng có thể xóa bỏ chế độ nô lệ. Như Lincoln đã dự đoán trước, sẽ đánh mất hết lòng tin của tất cả cử tri các bang ở miền Nam nước Mỹ. Nhưng Douglas đầy tự tin, đã tự thân đi diễn thuyết vận động ở các bang miền Nam để lấy lại lòng tin của cử tri ở đây đối với ông ta. Những người hiểu rõ sự thật về ông ta, dù có nghe những lời đường mật của ông ta, cũng không bị mắc lừa. Vì vậy, trong cuộc họp bầu vòng một đảng dân chủ trong thượng nghị viện, Douglas bị trút khỏi ghế chủ tịch thượng nghị viện mà ông ta đã giữ suốt 11 năm liền. Abraham Lincoln đã giết chết con người khổng lồ. Từ đó, Lincoln có thêm một biệt danh mới. Hồ sơ ghi chép cuộc biện luận vận động tranh cử giữa hai ứng cử viên Lincoln và Douglas được in thành sách bán khắp nước Mỹ. Nhiều người đọc xong sách tự hỏi rằng, ông Lincoln phát biểu hay tuyệt vời như thế là người nào? Các nơi trong cả nước Mỹ mời ông đến nói chuyện. Các đô thị phồn vinh hoa lệ miền đông nước Mỹ mời ông đến. Vùng đất mới khai phá đang phát triển vươn lên mạnh mẽ cũng mời ông đến diễn thuyết. Tư tưởng tự do và nhân quyền của Lincoln dần dần đi vào lòng từng người dân ở khắp nước Mỹ. Một hôm, Lincoln gặp một người bạn ở Wilmington. Người bạn đó nói với ông, tôi đi đến đâu cũng nghe người ta nhắc đến tên anh hết á. Vì sao anh không ghi tên tranh cử tổng thống đi? Lincoln đáp, có rất nhiều nhân vật tên tuổi trong đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống. Họ là những ứng cử viên sáng giá. Tình hình trong đảng Cộng Hòa lúc bấy giờ đúng là như thế. Song vòng quay số mệnh đã xoay chuyển rồi.